Lộng Chiều, quyển 9, góc truyện audio.com. 3 hôm sau Hoàng Lăng được Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy Hạ Thiết Trụ dẫn đến Ninh Lăng. Thị ủy đầu tiên triệu tập hội nghị thường vụ thị ủy chào đón bí thư thị ủy mới tới, sau đó triệu tập hội nghị cán bộ từ cấp phó huyện trở lên. Trong hội nghị Hạ Thiết Trụ tuyên bố quyết định của tỉnh ủy. Cư Chí Cao thay mặt thị ủy Ninh Lăng tỏ vẻ nghiêm túc chấp hành quyết định của tỉnh ủy, nhiệt liệt chào đón đồng chí Hoàng Lăng đến Ninh Lăng công tác. Hoàng Lăng sau đó cũng nói mấy câu khiêm tốn, nói nhất định đoàn kết thị ủy dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo, toàn tâm toàn ý làm tốt công việc, cố gắng phát triển kinh tế, xã hội Ninh Lăng. Hoàng Lăng làm hắn có ấn tượng không tốt, chuyện tập đoàn Thương Lãng mua nhà máy dược Tân Châu là một vết gợn trong lòng hắn. Tiền là việc nhỏ, vấn đề nằm ở chỗ nó khiến người ta nhìn ra bản chất cán bộ lãnh đạo. Có lẽ người này có năng lực có thể khiến một nơi giàu lên, nhưng nó phải có điều kiện kiên quyết, một khi có cơ hội thu tiền vào túi thì tên Hoàng Lăng này sẽ tuyệt đối không thò tay về. Mà khi lợi ích dân chúng, lợi ích quốc gia xung đột với lợi ích cá nhân, y sẽ chọn như thế nào? Điều này có lẽ không cần trả lời. Triệu Quốc Đống không tin quan chức ăn tiền đen sẽ chủ động thu tay. Có lần đầu sẽ có vô số lần tiếp theo. Có cảnh giác nên Triệu Quốc Đống nói mình phải giữ khoảng cách nhất định. Hoàng Lăng không phải Nghiêm Lập Dân, nếu như nói Nghiêm Lập Dân và hắn có mâu thuẫn, như vậy Hoàng Lăng đến sẽ mang tới nhiều nguy hiểm. Mà hắn làm bí thư quận ủy Tây Giang kiêm bí thư đảng ủy khu khai phát sẽ có thể là người đứng mũi chịu sao. Không gây chuyện, cần làm gì thì làm đó, đây là mục tiêu mà Triệu Quốc Đống xác định trong một năm nay. Hoàng Lăng mới tới, lại có thư Chí Cao kiềm chế nên tạm thời không có khả năng bận tâm tới bên dưới. Khi Hoàng Lăng đã đứng vững thì Triệu Quốc Đống muốn làm theo ý đồ có lẽ không thể không xem xét phản ứng của Hoàng Lăng. Sau khi ra khỏi văn phòng thư Chí Cao, Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi thấy nên đến văn phòng Hoàng Lăng. Mặc dù địa điểm tổ chức hội nghị công tác kinh tế phi nhà nước của tỉnh không diễn ra ở Ninh Lăng chỉ là điểm tham quan. Nhưng Hoàng Lăng mới tới thì nhất định không bỏ qua cơ hội lộ mặt này. Hơn nữa thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong rất có thể sẽ dẫn đoàn đến các điểm tham quan. Triệu Quốc Đống nói sẽ tới văn phòng Hoàng Lăng, Tằng Lệnh Thuần cũng đồng ý và thấy cần báo cáo công việc với Bí Thư Hoàng một chút. Thư ký quan, Bí Thư Hoàng có nhà không? Thế giới này đúng là nhỏ. Trước đó Quế Toàn Hữu giới thiệu Quan Kỳ và Lệnh Hồ Triều làm thư ký cho Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống chọn Lệnh Hồ Triều. Quan Kỳ có lẽ thông qua quan hệ của Phó Chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã mà lên đến văn phòng thị ủy. Sau khi Hoàng Lăng đến Ninh Lăng thì lại chọn Quan Kỳ làm thư ký. Bí thư Triệu, chủ tịch Tằng, Bí thư Hoàng đang ở phòng. Chẳng qua cục trưởng Tần, cục tài chính đang báo cáo công việc, mời hai vị ngồi. Quan Kỳ nói, 15 phút sau Triệu Quốc Đống và Tằng Lệnh Thuần cũng có cơ hội vào văn phòng Hoàng Lăng. Hoàng Lăng tóc ngắn trông khá tinh thần, ánh mắt có thần, mặt chữ điền, tai lớn. Y mặc chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, người cao hơn 1m8, điển hình của người phương. Góc truyện audio.com, bác, Triệu Quốc Đống rất khó có thể tưởng tượng đây là một người mò tiền đen. Nhưng đó lại là sự thật mà tập đoàn Thương Lãng gặp được, hắn không thể không tin. Hoàng Lăng có tuổi tương đương thư Chí Cao. Chẳng qua hai người này một phát triển từ thành phố Lam Sơn, một đến từ cơ quan trực thuộc tỉnh, tính cách hai người cũng có điểm đặc biệt. Thư Chí Cao bề ngoài nho nhã nhưng bên trong lại cứng rắn, ở vấn đề mấu chốt khó có thể thỏa hiệp. Hoàng Lăng lại bá đạo, lúc ở Tân Châu đã cứng đối cứng với bí thư thị ủy, nửa bước không lùi. Triệu Quốc Đống đang đánh giá Hoàng Lăng cũng đang đánh giá hắn. 27 tuổi đã làm thường vụ thị ủy, ở tỉnh An Nguyên này gần như không có. Hoàng Lăng mơ hồ biết lý lịch của Triệu Quốc Đống, cũng biết ai hò hét sau lưng hắn, đều là người có chỗ dựa mạnh. Hơn nữa bản thân Triệu Quốc Đống cũng không ngu, có thể làm việc lên chức là tất nhiên. Tằng Lệnh Thuần bắt đầu báo cáo về việc cải cách các nhà máy nhà nước của quận Tây Giang cùng với công tác chuẩn bị cho hội nghị công tác kinh tế phi nhà nước của tỉnh. Quốc Đống, lão Tằng, chuyện cải cách các nhà máy thì tôi biết rõ một chút. Ừ, tôi đã xem bản tổng kết của tỉnh về các vấn đề xuất hiện khi cải cách các công ty nhà nước. Trên tỉnh khá hài lòng với công tác này ở Tây Giang, cũng liệt vào điểm điển hình tiên tiến. Nhưng tỉnh cũng phê bình Vinh Sơn về việc cải cách ở công ty máy tiện, việc cải cách ở công ty này đã tạm thời dừng lại, vấn đề dính dáng là khá nhiều. So sánh hai bên làm tôi là bí thư thị ủy cũng thấy nở mày nở mặt. Hoàng Lăng nói, tôi ở Tân Châu đã nói các thì phải cải cách, anh không vượt gió đi lên, anh không đi trước thì còn gọi gì là cải cách. Theo tôi thấy chỉ cần có lợi cho công ty, nhà máy phát triển, chỉ cần có lợi cho kinh tế, chỉ cần tăng sức cạnh tranh thì tất cả các con đường đều có thể thử, sai lầm có thể sửa lại. Dù xảy ra chuyện vấn đề nhỏ thì thị ủy cũng phải đứng ra bảo vệ cán bộ. Triệu Quốc Đống hơi động tâm, Hoàng Lăng này đúng là có khí phách. Y mới tới, người bình thường thì khiêm tốn không tỏ thái độ, nhưng tên này thì hay rồi, vừa gặp đã nổ pháo ầm ầm. Bí thư Hoàng, có lời này của ngài, tôi và Chủ tịch Lệnh Thuần yên tâm hơn. Hầu hết các nhà máy trực thuộc quận đều có quy mô nhỏ, nếu muốn đưa các nhà máy tiến vào nền kinh tế thị trường thì biện pháp duy nhất là để nó sớm vật lộn trong mưa gió. Triệu Quốc Đống cười nói, nhưng luôn có một số cán bộ trong chúng ta không thấy vấn đề này, cảm thấy nếu chính quyền rời khỏi nhà máy thì có nghĩa là không còn quyền điều khiển kinh tế, như vậy sẽ đi ngược con đường phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa. Quốc Đống, đối với những người như vậy cần kiên nhẫn giải thích phải để bọn họ hiểu, nhưng lại không được thỏa hiệp mà kiên trì đi theo mục tiêu mình đã đặt ra, không được vì mấy người ở bên chỉ tay chỉ chân mà lùi bước. Nếu như có vị lão đồng chí nào không nhìn ra, anh có thể để người đó tới tìm tôi sẽ làm công tác tư tưởng với bọn họ. Cảm ơn Bí Thư Hoàng đã ủng hộ, Tăng Lệnh Thuần nói, bây giờ thiếu lãnh đạo như Bí Thư Hoàng, vừa hy vọng anh có thể làm việc vừa lại sợ anh gây chuyện, lúc nào cũng cột chặt người thì sao cấp dưới có thể mạnh dạn triển khai công việc. Cải cách thì không sợ xảy ra vấn đề, chỉ sợ anh rút tay về sẽ làm chậm thời cơ. Khi tất cả đã có sẵn và, gocchuyenaudio.com, anh làm theo thì kinh tế nơi anh phụ trách chỉ có thể xếp sau, cuộc sống nhân dân muốn tăng lên chỉ là nằm mơ. Hoàng Lăng cười phá lên nói. Ở điểm này tôi không hề e ngại, phạm sai lầm cũng phải xem anh phạm vào điểm gì, cán bộ lãnh đạo phạm sai lầm mà có thể làm việc thì tốt hơn nhiều so với cán bộ lãnh đạo chỉ ngồi đó mà hưởng thụ. Cách chương.